Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ hai với đề tài Hội Thánh Philip. Chúng tôi xin đọc sau đây. Xã hội ở Philip, xứ Macedon, gồm các chiến sĩ giải ngũ, soi sang canh tác và sản xuất, một số thợ thuyền chuyên đào mỏ vàng, một số công buôn các loại hàng Âu Á, kể cả các hàng tơ lụa quý giá của Tiểu Á, một số đông nô lệ và một hội thánh của Chúa Cứu Thế được hình thành và phát triển nhanh chóng dưới quyền điều khiển của Chúa Thánh Linh và sự chăm sóc của hai người truyền bá phúc âm, Phao-lô và Si-la. Hội thánh Philip trong giai đoạn đầu chỉ gồm có gia đình bà Ly-đi và một số tín hữu, nhưng từ khi Phao-lô nhân danh Chúa Cứu Thế giải phóng tâm hồn của cô gái nô lệ, thì nhiều biến cố dồn dập xảy ra, vui buồn lẫn lộn, đem lại sỉ nhục và thương tích cho hai người truyền bá phúc âm, đồng thời cũng đem lại cho hội thánh Philip một thành phần mới mẻ và một ảnh hưởng ngày càng sâu rộng. Chúng ta lưu ý đến hai điểm chính trong giai đoạn phát triển hội thánh Philip. Điểm thứ nhất, cuộc vu cáo, tra tấn và giam cầm người truyền bá phúc âm tại Philip. Chúng ta hãy nghe bài tường thuật sau đây, Công vụ các sứ đồ, chương 16, từ câu 16 đến câu 24. Khi cô gái nô lệ được giải thoát, cô không còn bối toán nữa, tức là không làm tiền được nữa. Bỗng nhiên, các chủ nô thấy mình mất nguồn lợi lớn, liền phản ứng một cách hiểm độc. Họ quyết định đưa những người giải phóng nô lệ vào vòng tù tội, nghĩa là bắt họ làm một thứ nô lệ cho ở tù một công. Dù hành động không đem lợi lộc gì cho họ, nhưng ít nhất là họ đã cơn giận, hại được người mà họ cho là đã chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc giải phóng cô nô lệ, hoàn lại cho cô nhân phẩm xứng đáng của con người. Dĩ nhiên, với sự ủng hộ của các chủ nô La Mã và Hy Lạp khác, cùng lo sợ cho quyền lợi chủ nhân ông, chống đối cuộc giải phóng những người nô lệ khốn khổ, các chủ nô của cô nô lệ tại thành Philip đã dùng vũ lực bắt hai người truyền bá phúc âm, điều hai ông ra tòa. Quan tòa là hai thị trưởng kiêm chức thẩm phán của thành phố. Bọn chủ nô tố cáo hai người truyền bá phúc âm những tội gì? Thứ nhất, tội làm rối cuộc trị an thành phố. Thứ hai, tội đặt ra những thói tục mới mà họ gọi là bất hợp pháp. Và thứ ba, tội không phải là người La Mã, không phải là công dân Philip, mà dám xâm nhập vào thành phố để truyền giáo. Xét cho cùng thì có lẽ họ cho tội thứ ba nặng nhất và là nguồn gốc của hai tội kia. Chúng ta không quên rằng dân thành phố Philip đều có quốc tịch La Mã, dù là người gốc La Mã hay Hy Lạp, họ kiêu hãnh tự tôn tự đại về quốc tịch La Mã và thói tục La Mã. Phao-lô và Si-la bị cáo đã làm rối loạn thành phố vì họ truyền bá phúc âm, tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại bình an hạnh phúc cho người tin nhận. Nhưng đối với người không tin, phúc âm đã làm cho họ bối rối, phúc âm đã làm đảo lộn bản giá tự cao của họ, phúc âm đã quấy rầy lương tâm của họ. Phao-lô và Si-la bị cáo đã đặt ra những thói tục mới có tính cách bất hợp pháp. Phúc âm đem lại cho người tin nhận một nếp sống mới. Điều này không ai chối cãi, nhưng nếp sống mới ấy có gì đặc biệt? Và có bất hợp pháp hay không? Đó là vấn đề then chốt. Phúc âm rao truyền tình bác ái nhân đạo cho người tin nhận Chúa Cứu Thế. Vì bác ái, nhân đạo nên trong cuộc sống hàng ngày, họ coi những người nô lệ như anh em ruột thịt, trong khi xã hội La Mã coi nô lệ là vật sở hữu, có thể mua bán, lợi dụng, khai thác hay là giết chết tùy ý. Chấp nhận và thực hành nguyên tắc bình đẳng. Bác ái giữa người với người tất nhiên là trái hẳn nguyên tắc xã hội La Mã, pháp lý La Mã thời ấy. Sau khi nghe lời tố cáo của bọn chủ nô, các quan tòa còn đang cứu xét, một đám đông dân chúng kéo vào ủng hộ phe chủ nô và chống nghịch các người truyền bá phúc âm. Bị áp lực quần chúng đông đảo, các quan tòa không còn lưu ý đến cán cân công lý nữa, mà chiều theo đám đông. Các quan tòa ra lệnh xé áo hai người truyền bá phúc âm, dùng roi tra tấn, hình phạt hai ông về một tội mà họ vẫn chưa rõ là tội gì. Xé áo một người giữa công chúng là một hình phạt sỉ nhục, bởi vì người thời ấy phần đông chỉ có một tấm áo che thân, chứ không mặc quần. Trận đòn vọt tra khảo của người La Mã thật là khủng khiếp. Thường tội nhân phải bị đánh 39 roi, thịt bị bầm nát. Các lý hình La Mã là nhân viên phụ tá quan tòa thường vác theo một bó gậy lớn, một số gậy có đính lưỡi rìu. Các quan tòa ra lệnh cho giám ngục giam chặt hai người truyền bá phúc âm trong một thứ xà liêm thời đó. Đã giam kỹ như thế mà hai chân của họ còn bị cùm lại nữa. Điểm thứ hai, gia đình giám ngục tin Chúa. Người giám ngục nghe và tiếp nhận phúc âm, gia đình ông gia nhập hội thánh của Chúa Cứu Thế tại Philip, thành phần thứ ba của hội thánh Philip. Thánh Kinh ghi chép ở Công vụ các sứ đồ, chương 16, từ câu 25 đến câu 34. Giám ngục thành phố Philip chắc hẳn là một sĩ quan hồi hưu của quân đội La Mã, được huấn luyện nghệ thuật chiến tranh theo lối La Mã. Con người sĩ quan hay binh sĩ đã tập cho tình cảm bị chai lì, không còn biết thương xót hay cảm xúc trước hoạn nạn, đau khổ của người khác, nhất là quân thù hay tù nhân. Thế mà hạng người đó cũng được ánh sáng phúc âm soi đường và bác ái của phúc âm cảm động. Dưới mắt người giám ngục thành Philip, hai người truyền bá phúc âm, Phaolô và Sila là hai người cách mạng, bị bắt quả tang đang xách động quần chúng, gây rối cho cuộc trị an, đã bị các quan tòa trừng phạt và ra lệnh giam cầm nghiêm ngặt. Phận sự của giám ngục là giam giữ chặt chẽ hai người cách mạng, không để ai giải thoát họ. Nhưng đến tối, giám ngục ngạc nhiên vì nghe hai người cách mạng ấy ca hát, cầu nguyện. Ngạc nhiên vì xưa nay không ai bị tra tấn, mình đầy thương tích và cùm lại cách đau đớn sỉ nhục như thế mà có thể mở miệng ca hát được. Người ta chỉ ca hát khi lòng vui vẻ, tinh thần sảng khoái, hoặc khi muốn mua vui cho kẻ khác thì người ta gắng gượng hát với giọng ca ai oán. Nhưng lạ thật, hai người này không ca những bài ca buồn não nụt, trái lại, họ ca hát với một niềm hân hoan, sung sướng khác thường. Họ cầu nguyện với thần của họ, không theo lối cầu kinh đọc kệ, nhưng họ thưa chuyện với thần họ như con thân mật nói chuyện với cha. Họ cầu nguyện dường như thần của họ có mặt ngay trong ngục tối. Họ gọi thần của họ là Giê-xu, là Chúa Cứu Thế. Ngay giờ phút ấy, một cơn động đất bất ngờ làm rung chuyển cả thành phố. Động đất mạnh đến nỗi các tấm cổng lớn của ngục thất bị sụp đổ. Các cửa từng phòng giam bật tung ra, các xiềng xích gông cùm đều tháo rời cả. Thôi chết rồi, tất cả các cửa ngục đã mở tung thì bọn tù nhân trốn hết. Cả hai người truyền bá phúc âm kia cũng tẩu thoát mất rồi. Để tù trốn thoát là một tội nặng, phải bị xử tử theo luật của La Mã. Chỉ còn có một cách cứu vãn danh dự là rút gươm tự sát. Nhưng thình lình, giám ngục nghe tiếng gọi của Phaolô, một người truyền bá phúc âm. Phaolô bình tĩnh bảo giám ngục, đừng tự sát. Phaolô nói, tất cả anh em tù nhân đều còn đây, không ai bỏ trốn đâu. Người giám ngục vô cùng run sợ, ra lệnh đem đèn đuốc đến, vào trong ngục, quỳ trước hai người truyền bá phúc âm, rồi đưa hai ông ra ngoài. Câu nói đầu tiên của giám ngục không phải là câu nói bình thường. Các tù nhân kia ở đâu? Đem điểm danh thử ai còn ai mất? Hoặc các ông là ai? Nhưng giám ngục thành Philip đã hỏi một câu quan trọng nhất trong đời mình. Các ông ơi, tôi phải làm chi để được cứu rỗi? Giám ngục chắc đã nghe rõ phúc âm về sự cứu rỗi do Chúa Cứu Thế. Giám ngục tuy bề ngoài vẫn nghiêm chỉnh thi hành công tác, nhưng thâm tâm đang bối rối vì ý thức rằng trong khi mình giam cầm bao nhiêu tù nhân thì mình cũng đang bị giam cầm trong ngục tù tội lỗi, thối xấu, tật hư, không có phương cách gì thoát khỏi. Phải làm sao để được giải thoát? Phải làm chi để được cứu khỏi ngục tù tinh thần đó? Hai người truyền bá phúc âm đã giải đáp mối băn khoăn khắc khoải của ông giám ngục. Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả gia đình ngươi đều được cứu rỗi. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là chấp nhận giáo lý phúc âm. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu theo phúc âm giăng là tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng và giao thác cuộc đời mình cho Chúa. Hai người truyền bá phúc âm không những lưu ý đến nhu cầu tinh thần của giám ngục, nhưng của gia đình ông và vợ, con và gia nhân quyến thuộc. Chúa Cứu Thế cứu rỗi chính bạn, nhưng Chúa cũng muốn cứu rỗi toàn thể gia đình, bà con, bạn hữu của bạn. Phúc âm của Chúa Cứu Thế có đủ khả năng đáp ứng tất cả các nhu cầu tâm linh và thân thể của mọi người tin nhận. Vì tin nhận Chúa cứu thế với cả gia đình thật là một hạnh phúc lớn lao. Gia đình ông giám ngục là thành phần thứ ba của hội thánh Philip. Ngay từ phút tin nhận Chúa cứu thế, tâm hồn họ tràn ngập niềm vui mừng. Đây là niềm vui mừng của Chúa Thánh Linh vì họ đã bắt đầu được Chúa Thánh Linh đổi mới tâm tính và cho họ phản ánh sức sống mới mẻ diệu kỳ của Chúa cứu thế Giê-xu. Niềm vui mừng ấy là đặc điểm của hội thánh Philip. Niềm vui mừng cũng là một điểm nổi bật trong bức thư Phao-lô gửi hội thánh Philip mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi. Quý thính giả vừa nghe xong bài 2, Hội thánh Philip. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 với đề tài Cơ hội viết thư Philip trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.